Xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe Aloha Podcast, kênh podcast về tình yêu, hôn nhân và gia đình được thực hiện bởi Nhã, Nhung và Quỳnh. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thú vị. Chủ đề thảo luận ngày hôm nay của chúng mình sẽ xoay quanh vấn đề dâu là con, rể là khách. Trước tiên, mình xin phép được nói ngắn gọn một chút về nguồn gốc của quan niệm dâu là con, rể là khách nhé. Các cụ ngày xưa cho rằng phụ nữ phải theo tam tòng, nên khi đã làm dâu, tức là bạn đã trở thành con trong gia đình của nhà chồng mình. Người phụ nữ sẽ phải gánh vác mọi công việc trong nhà chồng, lo toan, quán xuyến, chăm sóc những người trong nhà, trở thành một thành viên chính thức gắn bó với sự tồn tại và phát triển của gia đình chồng. Trong khi đó thì người con rể lại không có vai trò nhiều trong việc tạo nên sự tồn tại và phát triển của nhà vợ. Đặc biệt, những người ở rể còn bị xem thường, bị coi là chó chui gầm chạm nữa. Có lẽ vì vậy mà dần hình thành nên quan niệm coi sự gắn bó của người con rể với nhà vợ là kém bền chặt, khách khí. Từ đây bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn ảnh hưởng đến mối quan hệ của rất là nhiều cặp đôi. Vậy thì câu hỏi ở đây là trong xã hội hiện đại, con người có nên giữ quan niệm này không? Và chúng ta nên định hình vai trò của dâu và rể theo tiêu chí nào để các mối quan hệ có được sự dung hòa nhất? Chúng ta cùng thảo luận nhé! Chị Nhã và Quỳnh ạ, ý tưởng về chủ đề dâu là con, rể là khách ngày hôm nay đến từ một câu chuyện như thế này. Em có người bạn, bạn này lấy chồng xong thì ở chung với nhà chồng. Bạn ấy cũng có những nỗi niềm bức xúc hàng ngày, nhưng mà nhìn chung là dung hòa, nhẫn nại và sống biết điều. Vấn đề là bạn ấy ở nhà chồng thì cố gắng hòa đồng, coi gia đình chồng thực sự là người thân, ruột thịt của mình. Bạn ấy quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng không kém gì bố mẹ đẻ cả, thậm chí còn có phần chu đáo hơn nữa. Nhưng mà chồng bạn ấy thì không được như vậy đối với nhà bạn ấy. Mỗi khi về ngoại thì chồng bạn ấy chỉ đưa, tức là chỉ sáng đi tối về, mà hai nhà chỉ cách nhau còn khoảng 50 cây thôi. Vợ có ở lại thì chồng cũng về, rồi hôm sau quay lại đón, hoặc lúc nào mà vợ về thì đón, chứ không, nhìn chung là không chịu ngủ lại. Chồng bạn này thì cũng luôn tỏ ra là không muốn tham gia những việc trong gia đình nhà vợ. Việc gì mà được nhờ vả hoặc là có bổn phận phải làm thì vẫn làm, nhưng mà thái độ cầm chừng, làm cho có, không nhiệt tình và cũng không đặt trọn vẹn cái tâm vào ấy. Thì bất kỳ cái sự kiện gì bên ngoại mà có thể vắng mặt được là anh ấy sẽ vắng mặt. Nên là phải nói thêm là về phía nhà bạn em thì bố mẹ bạn ấy đối xử với con cái bất kể dâu gì cũng bình đẳng, thân thiện, chứ không phải là có cái thành kiến gì ghê gớm để mà để một người con rể phải cảm thấy tự ái và xa cách như vậy đâu. Nên là bạn em thành ra là ngại với lại gia đình lắm. Mà mọi người sau một thời gian không thấy chồng bạn ý gần gũi hơn thì cũng đành chấp nhận và cũng biết ý không nhắc đến cái chuyện này để cho con mình đỡ khó xử ấy. Mặc dù là bạn ấy cũng góp ý nhẹ nhàng và thậm chí là đôi khi còn giận dỗi nữa, nhưng mà chồng bạn ấy chỉ bảo với bạn ấy là các cụ dạy là dâu là con, rể là khách, nên là anh có như thế cũng là bình thường. Nên là lý do chỉ có vậy thôi, không có cái gì nghe cho nó hợp tai hơn cả. Nên là bạn ấy rất là tức. Hai người có bình luận gì về lời giải thích này của anh chồng không ạ? Và từ góc độ là phụ nữ thì hai người thấy tư tưởng này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng như thế nào?
Em thì nghĩ là không chỉ riêng ở trong ví dụ của bạn chị nhá, mà em nghĩ là cá nhân em nhìn chung là em không đồng tình với cái tư tưởng là dâu là con, rể là khách. Bởi vì bản thân cái câu đấy nó đã chứa, tức là nó có rất là nhiều cái sự phân biệt giới tính, mà em thì là cái người không thích điều đó. Nếu như mà dâu là con thì rể cũng là con, mà rể là khách thì dâu cũng là khách. Đó, thì quan điểm của em là như vậy. Và tạm thời thì em cũng chưa muốn đi sâu nhận xét gì về câu chuyện của người bạn chị kể bên trên cả. Bởi vì với em thì tùy tình huống mà mình sẽ cân nhắc xem là mình nên cư xử với vai trò là như con hay là như khách. Thì và em tin là kiểu gì tí nữa chị cũng hỏi lại thôi. Thế nên là điều em muốn tóm gọn lại ở đây thì chỉ có là dâu rể thì phải bình đẳng vậy thôi.
Bản thân chị thì chị cũng đồng tình với Quỳnh ở cái luận điểm là dâu rể gì thì cũng phải bình đẳng. Nói một cách thiệt tình là cái câu nói mà dâu là con, rể là khách thì chị cũng từng nghe qua rồi, nhưng mà chưa bao giờ chị để trong lòng và suy nghĩ về nó đó. Cái hồi mà vợ chồng chị mới cưới về, thì sẵn chị cũng chia sẻ luôn một chút đó, là lúc đó thì chị cũng thảo luận với chồng chị cái cách đối xử với cái cách cư xử đối với hai bên nội ngoại như thế nào. Chị nói là một là dâu rật là con mà rể cũng là con, nghĩa là cái trách nhiệm nghĩa vụ gì của hai nhà nội nhà ngoại á, thì vợ chồng chị á, thì cùng chung gánh vác. Còn hoặc là dâu là khách mà rể cũng là khách, nghĩa là nhà nội á, thì chồng chị gánh, còn nhà ngoại á, thì chị tự vác, không có ai phiền tới ai hết. Thì có thể thảo luận gì đó nhưng mà kiểu sẽ không có can thiệp gì với nhau ấy. Chị á, thì là người nói chung là khá nghiêng về lý trí, tình cảm thì tình cảm, nhưng mà nghĩa vụ và trách nhiệm thì chị muốn rõ ràng ngay từ đầu để hạn chế cái bản thân lâm vào cái hoàn cảnh là em tưởng rồi anh tưởng, mà hai cái tưởng này nó không có giống nhau. Nên là sau khi mà đã thống nhất rõ ràng rồi thì cứ vậy mà làm thôi. Còn cái việc mà bình luận gì về lời giải thích của người chồng thì chị cũng không có đồng tình rồi đó. Bản chất câu này nó có hai vế riêng biệt về vai trò của dâu và của rể. Nếu mà anh chồng muốn làm khách thì anh cứ làm. Tại vì chị cho đó nó là một cái sự lựa chọn hành xử của mỗi người. Và nhưng mà đó là sự lựa chọn của ảnh, thì ảnh cũng đừng có mà áp đặt vợ phải là con. Cái điều này nó lại là sự lựa chọn về cách hành xử của người vợ. Cô ấy có quyền lựa chọn làm con hoặc làm khách. Và khi cô ấy đã lựa chọn làm con thì đó là sự tử tế và hiếu thuận của cô ấy, chứ không phải vì cái câu nói đầy định kiến kia mà cô ấy phải làm con.
Quá hay.
Cá nhân em thì trước khi lập gia đình em cũng không mấy quan tâm đến các chủ đề về hôn nhân cho lắm, nên là thành ra em cũng không để ý. Xong thì sau đấy thì em lại lấy được một ông chồng mà ăn dầm ở dề nhà vợ, mà gặp nhà vợ thì còn thoải mái hơn cả nhà mình. Và rồi sau này em chơi với lại bạn bè cũng có khá 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 người là chồng ở rể, nên em cũng chưa từng hình dung là cái sự phân biệt vị thế con dâu con rể nó lại là cái vấn đề mà có thể gây ra bức xúc trong cái cuộc sống của nhiều người đến như thế. Thì không biết là chồng chị Nhã và chồng Quỳnh có quan điểm như thế nào trong mối quan hệ với nhà vợ?
Quan điểm của chồng chị ngay từ đầu thế nào thì chị không có biết. Nhưng mà từ ngày mà về làm rể nhà chị thì cũng thuộc kiểu ăn nằm dầm dề ở nhà chị như là chồng em. Xong rồi không biết mà kiểu xui khiến sao mà mẹ vợ với con rể thì cực kỳ hợp tính nhau luôn, chém gió phân vật. Đặc biệt là mỗi lần tụ lại là có niềm đam mê chung là nói xấu chị nữa chứ. Nên là kiểu câu chuyện không có hồi kết luôn á. Nên là lúc mà chị đưa ra hai trường hợp như chị vừa chia sẻ thì chồng chị còn nhảy đông động lên cái kiểu ngần, nó là kiểu như là chị chưa nói hết là nhưng mà đã nắm được cái ý chị muốn nói gì rồi, là ngần anh không có muốn nghe em nói gì nữa đó, nhà nội nhà ngoại gì cũng đều là nhà, không có phân biệt gánh vác gì hết vậy nha. Đó, nó cứ đơn giản vậy đó. Và cho đến cái thời điểm này là chị nghĩ tụi chị vẫn luôn cố gắng hoàn thành vai trò dâu rể trong cái khả năng hết mức có thể của vợ chồng chị.
Nhân đây thì em cũng chia sẻ một chút. Đấy là vợ chồng em thì cũng có một cái nguyên tắc, đấy là không chõ mồm vào chuyện riêng của gia đình bên kia. Tức là nếu như bên nhà em mà có mâu thuẫn hay bất hòa gì ấy, thì chồng em tuyệt đối là phải giả câm giả điếc và phải đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, không được tham gia theo cái kiểu là bênh người nọ rồi bài xích người kia. Mâu thuẫn của nhà em thì sẽ do em giải quyết, còn anh ấy chỉ đứng cái vai trò là khách thôi. Tức là trong cái tình huống này thì là như vậy. Và ở cái chiều ngược lại thì em cũng như vậy với gia đình anh ấy. Và em cho rằng là cái việc mình giữ một khoảng cách nhất định với nhà chồng hay nhà vợ thì nó cũng là điều cần thiết để mình duy trì một cái mối quan hệ hòa thuận. Bởi vì thực tế là đến cuối cùng thì máu mủ thì họ vẫn không bỏ được nhau. Tức là giận xong, cãi nhau xong rồi thì thôi. Thế nhưng mà nếu dâu hay rể mà tỏ một cái thái độ kiểu gọi là tỏ một cái thái độ hơi gay gắt vào ấy thì nó rất là rách việc. Và nhất là trong những cái gia đình nhiều drama, mà kiểu cứ 3 ngày một drama mà dâu rể lại kiểu họ không có biết giữ khoảng cách an toàn ấy, thì nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện mà nó, em nghĩ là nó không được hay ho cho lắm. Thế nhưng mà tuy nhiên là khi nhà vợ hay nhà chồng có việc mà cần san sẻ trách nhiệm, hay là khi không có drama xảy ra đi, thì thì em thấy là bọn em cũng không có nề hà việc gì cả. Tức là phải cái là bọn em ở xa thôi nên là cũng ít khi có việc đến tay bọn em phải trực tiếp làm hay trực tiếp tham gia vào. Còn những cái việc nhỏ như là đến nhà bố mẹ vợ ăn dầm ở dề hay là thoải mái như ở nhà thì em nghĩ là chồng em cũng như hai ông chồng của các chị thôi. Thậm chí là ví dụ như là chị gái của em thì có ba đứa con nhé, thì thậm chí là cái việc mà cho cháu ăn này, dắt cháu đi chơi rồi trông cháu hộ hay là dạy cháu học này kia thì anh ấy cũng tự nguyện, anh ấy làm hết vui vẻ. Nếu như mà được nhờ thì tức là chỉ cần được nhờ thôi thì anh ấy sẽ làm, và anh ấy cũng không không có cái chuyện là sẽ tức là những cái việc bên nhà vợ nếu như bọn em có mặt ở Việt Nam và có thể tham gia được thì anh ấy luôn tham gia nhiệt tình, chứ không có cái chuyện là nếu tránh được thì sẽ tránh ấy đó.
Nói chung là hoa hậu thân thiện,
đúng.
hoàng hậu hoa hậu thân thiện. Tóm lại là chúng ta cũng cùng tần số nên là toàn lấy những ông chồng cũng na ná như nhau, nên là thảo nào mà động đến chủ đề này cứ á ớ như người ngoài hành tinh vậy. Cá nhân em thì em cũng coi gia đình chồng cũng như người ruột thịt. Em dành tình cảm cho gia đình em 10 phần thì nhà chồng cũng phải đến 8 phần. Bởi vậy nên là nếu mà chồng mình tự dưng lại cố tình xa cách với lại nhà mình thì chắc chắn là cá nhân mình rất là bức xúc. Thì mình tự hỏi là giả sử mình chót lấy một người chồng như thế thì mình sẽ đáp lại kiểu gì nhỉ? Nếu mà tiếp tục đối xử với nhà chồng chân thành nhiệt tình như là đúng cái bản tính của mình thì tự dưng một lúc nào đấy nhạy cảm lên kiểu gì mà chẳng tùy thân, xong mình cảm thấy bất công, tại sao tôi đối với nhà anh tốt như thế mà anh ấy đối với nhà tôi một kiểu khác. Nhưng mà bây giờ nếu mà lại dừng lại xong kiểu ăn miếng trả miếng thôi thì anh xa cách thì tôi cũng cách xa, thì nguy cơ lại làm cho tình cảm giữa các bên, không chỉ vợ chồng mà cả cái mối quan hệ của mình với lại bên nhà chồng nữa thì cũng lại đi xuống. Thì quan điểm của chị Nhã và Quỳnh về cái tình huống này như thế nào? Tức là trong cái trường hợp đó thì mình có thể phản ứng lại người chồng khách sáo này ra làm sao, hoặc là mình có thể thay đổi cái tư duy của mình như thế nào để mình cảm thấy rằng là nó dễ thở hơn ấy.
Như chị có chia sẻ rồi á, rất tiếc là kiểu bản thân chị là kiểu anh sao tôi vậy ngay từ đầu. Nói thế nào nhỉ, cái này thì nó nghiêng về cái đặc điểm và tính cách của chị á. Bản thân chị á thì vốn không phải là cái người mà cởi mở và nhiệt tình với người khác một cách thái quá, tức là trừ những cái mối quan hệ huyết thống không nói đi, thì đối với các mối quan hệ khác á, thì chị thường giữ cái thái độ chừng mực, tôn trọng tử tế, hỗ trợ trong khả năng có thể. Tức là chị sẽ không hoàn toàn cởi mở cho tới khi chị biết rõ thái độ của đối phương á. Việc chị thảo luận với chồng chị ngay từ đầu về cái thái độ của dâu và rể với nhà chồng, nhà vợ là một ví dụ. Tức là thái độ của anh ấy như thế nào cũng được, chị sẽ không ép buộc. Và ngược lại cái thái độ của chị nó cũng sẽ tương ứng như thế. Cái đó là cái cơ sở ban đầu để mà chị xác định cái thái độ của chị. Còn sau đó thì nó còn tùy thuộc vào thái độ của bố mẹ chồng chị nữa. Nếu họ tử tế, yêu thương chị thì chắc chắn là chị sẽ nhiệt tình hơn. Và ngược lại, cái này thì với chị nó là một quá trình luôn á. Và trong quá trình đó nó sẽ có cái sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Và cái việc điều chỉnh này á, nó sẽ dựa trên hai cái yếu tố, đó là thái độ của chồng chị và thái độ của cả bố mẹ chồng chị, chứ không phải là nó bất biến, không có thay đổi theo thời gian. Nếu mà ngay từ đầu á, chồng chị đã có cái thái độ rẻ là khách á, thì chị cũng kệ ảnh thôi. Chị không có kỳ vọng người khác sẽ hiếu thảo và nhiệt tình với nhà chị, nhưng mà tối thiểu thì cũng phải là tử tế, thế là được. Còn về bản thân chị thì lúc này nó phụ thuộc vào cái thái độ của bố mẹ chồng chị là chủ yếu. Nếu mà họ yêu thương chị như con thì chị chắc chắn cũng sẽ đối với họ như mẹ chị. Mà lúc này là chị sẽ bỏ qua một bên cái thái độ của chồng chị luôn á. Vì khi này thì quan hệ giữa bố mẹ chồng chị với chị nó đơn thuần là cái mối quan hệ riêng giữa hai bên. Nó không còn liên quan gì tới chồng chị nữa đó. Đơn giản là ai thương chị thì chị thương lại thôi. Còn chồng chị á, kệ lão đi, dẹp qua một bên.
Thế em hỏi chị nhá, nếu như mà chị nghĩ là nếu ai thương chị thì chị mới thương lại, thế nếu như người ta cũng nghĩ giống chị sao? Xong người ta cũng đợi chị thương người ta trước, người ta mới thương chị sao?
Thì chịu thôi, tại vì cái này tự nhiên lúc mà chị nhiều lúc chị ngẫm nghĩ tới cái tính cách của chị á, tức là xong rồi chị lại nghĩ tới cái cách mà chị quan sát con chị á, là có một cái số đứa trẻ cái bản tính của nó, một số đứa là nó sẽ vồn vã ngay từ đầu, nhưng mà một số đứa thì nó sẽ rất là cẩn trọng, nó sẽ quan sát, nó ngồi im, nó khi mà nó vô một môi trường lẻ nó sẽ ngồi im, nó quan sát tất cả mọi người rồi sau đó nó mới lựa chọn cái cách của nó. Thì chị nghĩ là cái này là nó giống là tính cách bẩm sinh của chị là cái kiểu người như vậy rồi ý. Thì chịu thôi.
Cái này em hoàn toàn đồng ý. Em hỏi trêu chị thế thôi. Rồi, thì thực sự thì em cũng quan điểm của em về việc là mối quan hệ giữa mình và bố mẹ chồng thì thực chất là không liên quan gì đến mối quan hệ với chồng ấy. Thì cái này thì em hoàn toàn đồng ý, bởi vì thực sự là cái đứa nào mà khách sáo không đúng chỗ thì cái đứa đấy thiệt thôi. Tức là nhà vợ mà đối xử nhiệt thành, chân tình, yêu thương mà mình lại không muốn mở lòng ra đón nhận thì cái đấy nó là cái thiệt thòi của chính cái anh con rể đó, chứ nó cũng không liên quan gì đến vợ hay là cái cách mà người vợ đối xử với nhà chồng cả ấy. Em nghĩ là để nói cho nó dễ hiểu hơn thì khi mà ở trong một gia đình lớn thì mình sẽ có các cái mối quan hệ nhỏ, là ví dụ như là vợ chồng này, con dâu với nhà chồng, hay là con rể với nhà vợ, hoặc là hai nhà thông gia, rồi là bố mẹ và con đẻ, tức là vân vân. Còn có những cái mối quan hệ nhỏ hơn như vậy thì các mối quan hệ này nói là liên quan đến nhau thì cũng đúng, mà bảo là không liên quan thì em nghĩ là cũng đúng luôn. Bởi vì nó có liên quan, bởi vì nó đều được hình thành dựa trên một cuộc hôn nhân của hai người con, hoặc là dựa trên máu mủ. Thế nhưng mà tuy nhiên nó lại không liên quan ở chỗ là sau khi nó đã được hình thành rồi thì bản chất nó vẫn là những cái mối quan hệ riêng biệt. Vì vậy thì mối quan hệ giữa con rể và nhà vợ nó không nên được dùng để làm cái nền tảng soi chiếu cho mối quan hệ giữa con dâu với nhà chồng. Đó là, tất nhiên đó là trong cái điều kiện lý tưởng rằng là ai cũng hiểu được cái nguyên tắc đó nhé. Thế nhưng vấn đề nó sẽ xảy ra khi mà một trong các nhân vật dùng cái quyền lực của mối quan hệ này để tác động lên cái mối quan hệ kia. Ví dụ như là chồng dùng quyền làm chồng trong mối quan hệ vợ chồng để can thiệp vào cách cư xử của người vợ trong mối quan hệ con dâu với nhà chồng. Hoặc là một cái ví dụ khác là bố mẹ chồng dùng cái quyền làm bố mẹ của mình ấy để can thiệp vào quan hệ vợ chồng của hai người con. Thì khi đó nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Vì vậy thì để trả lời cho cái câu hỏi của chị Nhung là mình nên đáp lại như thế nào, thì em nghĩ là nó sẽ không có một cái cách hành xử chính xác, mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều những cái yếu tố khác nhau, và mỗi câu chuyện nó sẽ có một cái cách hành xử phù hợp riêng. Nói tóm lại thì em nghĩ là khi mọi người hiểu rõ về ranh giới và sự độc lập giữa các mối quan hệ thì có lẽ là mọi người cũng sẽ biết xác định đâu là cái cách cư xử phù hợp thôi.
Vậy chung quy lại là nếu mà có chị em nào rơi vào tình huống mình là con của nhà chồng nhưng mà chồng lại làm khách của nhà mình thì hãy cứ bình tĩnh và cân nhắc mọi yếu tố để lựa chọn ra một cách hành xử khiến cho bản thân hài lòng nhất đi nha. Bạn có thể phải lắng nghe bản thân mình trước này. Em như chị Nhã là chị tính chị như thế là chị sẽ giữ nguyên cái quan điểm như thế. Không ai phán xét chị cả. Và tiếp theo nữa là cân nhắc xem cái thái độ của bên nhà chồng với mình như thế nào. Rồi cả những cái hoàn cảnh nữa. Nên là cứ bình tĩnh. Còn ông chồng mà cứ nhất định từ chối cái quyền lợi được yêu thương thì thôi kệ. Mình đối với nhà chồng thì mình nghĩ là đơn giản cơ bản là cứ làm sao cho đúng mực và phù hợp nhất là được. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ bàn về cái vế đầu của cái câu thành ngữ này nhá. Cái vế mà dâu là con ấy, thì trong nhiều gia đình vẫn có những nàng dâu, và đặc biệt là các nàng dâu mà đang sống chung với cả nhà chồng ấy, thì các chị em vẫn đang phải gánh vác trên vai rất là nhiều trách nhiệm, như là cùng chồng chia sẻ gánh nặng kinh tế này, nuôi dạy con cái này, chăm sóc bố mẹ chồng, và có khi là cả anh em họ hàng nhà chồng nữa. Thì đúng cái câu khẩu hiệu là giỏi việc nước giảm đảm việc nhà ấy. Thế nhưng mà chắc chắn là không ai có thể phi thường đến mức mà mãi mãi đảm đương tất cả mọi thứ như thế được. Vậy thì theo ý kiến của hai chị em thì người phụ nữ nên sắp xếp mọi thứ theo cái thứ tự ưu tiên như thế nào để giúp cho họ tránh khỏi cảnh bị quá tải, thậm chí là bị burn out, bị kiệt sức ấy.
Em thì nghĩ rằng cái vị trí đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng không thể bàn cãi trong mọi gia đình ấy, thì chắc chắn là nó thuộc về bọn trẻ con rồi. Tại vì nhà nào thì cũng vậy, nhất là với những người mẹ thì con họ đẻ ra sẽ luôn phải được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Đó cũng là cái đối tượng duy nhất mà họ có trách nhiệm phải chăm bẵm và nuôi nấng. Em nói ra cái điều này thì có thể sẽ gây tranh cãi, nhất là trong văn hóa Á Đông. Thế nhưng thực tế là cái trách nhiệm của mình với người mà mình đẻ ra ấy, nó vẫn luôn phải được đặt cao hơn cái trách nhiệm với người đẻ ra mình. Và với những gia đình mà có điều kiện, không phải thêm bớt bên nào thì tất nhiên là dễ rồi. Thế nhưng mà với những gia đình mà khó khăn, hoàn cảnh của họ không cho phép, thì tụi trẻ con chắc chắn sẽ vẫn là đối tượng ưu tiên, bởi vì chúng chưa thể tự chăm sóc cho bản thân này. Và nó cũng, và nói một cách hơi tâm linh thì nó cũng là cái con người mà do chúng ta lựa chọn mang đến thế giới này. Thế nên là chúng ta phải có trách nhiệm với chúng nó. Thế thì tuy nhiên là nghe thì nó có vẻ rất là hiển nhiên như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng mà em nghĩ là không phải người lớn nào cũng hiểu điều đó đâu. Và em kể cho các chị nghe một cái câu chuyện này, đó là của một đứa em của em nhé. Và mẹ chồng của bạn ấy thì rất là thiên vị chị chồng, và luôn bắt vợ chồng bạn ấy phải cho chị tiền giúp đỡ về tài chính, trong khi là bản thân vợ chồng bạn ấy thì cũng không dư giả gì, và cái người chị thì cũng tay chân trí não đầy đủ, chứ không phải là khuyết tật hay là gặp một cái bất lợi gì để mà không thể tự nuôi sống bản thân được. Thế dù là vợ chồng bạn ấy có cố gắng cày cuốc bao nhiêu thì cũng chỉ đủ ăn và dư giả một chút, chứ cũng không giàu có gì đâu. Thế nhưng mà đỉnh điểm là gần đây thì em ấy sắp đến ngày sinh nở rồi, và dành dụm được một ít tiền để đi đẻ với lo cho em bé, thì đùng một cái phát hiện ra là mẹ chồng đã lấy cái số tiền đó để đem cho chị chồng làm ăn và mất hết. Và cái từ làm ăn này mà em phải để trong ngoặc kép nha, bởi vì là không biết là chị chồng có làm ăn thật hay không, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà lấy cái lý do làm ăn để bắt vợ chồng bạn ấy đưa tiền rồi là giật nợ của bạn ấy. Thì ở đây thì mình khoan hãy nói đến việc là cái người bạn của em xử lý như thế nào, và tại sao không làm thế này, tại sao không làm thế kia đi. Tạm thời mình không nói đến cái việc đấy. Thế nhưng mà ở đây thì mình quay về với cái câu thành ngữ ở đầu bài, đó là dâu là con ấy. Thì dâu là con nên là mẹ chồng được tự ý đem tiền của con dâu đi cho con đẻ à? Hay là bất chấp đấy là, tức mặc dù bất chấp đấy là tiền sinh cháu, hay là vì dâu là con nên là phải có trách nhiệm kêu mang cả chị chồng, vì là lúc này chị chồng như chị ruột. Hay là vì dâu là con nên là dù mẹ chồng có sai lầm thì vì tình cảm gia đình thì con vẫn phải bỏ qua cho mẹ. Thực sự thì em thấy rằng cái người mẹ chồng trong câu chuyện này ấy, họ không hề coi con dâu là con đâu. Bởi vì chẳng có người mẹ đẻ nào mà lại đối xử với con đẻ như thế cả. Thế là cái câu dâu là con trong cái trường hợp này ấy, nó chỉ giống như là một cái lời ngụy biện để cái người con dâu đó tiếp tục chịu sự bắt nạt và lấn lướt của gia đình chồng thôi. Thế nên là vì vậy thì các bạn gái hay là kể cả các bạn trai cũng vậy thôi. Dù các bạn là chồng hay là vợ, và dù coi mình là con hay là khách ấy, thì các bạn cũng không được quên rằng con của các bạn và cái người bạn đời của bạn sẽ cần được xếp lên trên mọi mối quan hệ khác trong gia đình, kể cả dòng tộc cũng vậy. Và tất nhiên bất kỳ ai mà có hành động hay là cái ý định làm tổn hại đến hai cái vị trí đó thì mình nghĩ là các bạn nên tỉnh táo và dũng cảm yêu cầu họ lùi lại.
Còn chị xếp thứ tự ưu tiên như thế nào ấy thì đó là chị luôn ưu tiên bản thân mình đầu tiên gần như trong mọi tình huống. Vì chị thấy là chị phải ổn á thì những cái người chung quanh chị mới ổn. Nó giống như cái nguyên tắc mà sử dụng mặt nạ dưỡng khí trên máy bay vậy á. Nếu mà ai đã từng đi máy bay rồi thì đều biết là khi máy bay có sự cố thì mình phải mang mặt nạ dưỡng khí cho bản thân trước, rồi sau đó mới giúp người bên cạnh. Dù người bên cạnh có là bố mẹ hay là chồng con gì gì đi nữa thì chúng ta phải lo cho chúng ta trước nhất. Và chị thì chị cũng áp dụng đúng cái nguyên tắc này trong cuộc sống. Chị đầu tiên, rồi gia đình nhỏ của chị, cụ thể ở đây là con và chồng, rồi sau đó mới mở rộng ra gia đình lớn là mẹ chị và bố mẹ chồng. Còn em chị hay là em chồng thì chắc chắn là xếp hạng cuối cùng trong cái bảng này rồi á. Chị nói rõ hơn một chút cái việc ưu tiên bản thân, nghĩa là trong mọi tình huống thì chị phải cảm thấy thoải mái. Ví dụ như là hôm đó chị không được khỏe, cần nghỉ ngơi, mà con chị đòi dẫn đi công viên chơi thì chị vẫn không có đi. Hoặc là tương tự, hồi chị còn sống với mẹ chị á, chị mệt mà mẹ chị nhờ chị chở đi mua hoa, nghĩa là mọi người cần nhờ đến chị một việc không có cấp bách gì hết á, mà trong khi lúc đó sức khỏe của chị không có đảm bảo thì chị sẽ từ chối. Còn nếu là việc cấp bách á, thì chắc chắn là chị sẽ hỗ trợ khi mà khả năng của chị có thể. Và cái việc ưu tiên bản thân này không phải là ưu tiên một cách thái quá và nó ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, mà nó chỉ là cái đảm bảo mình được tốt nhất thôi. mà không ảnh hưởng tới người khác. Nói chung là chị sẽ không để mình rơi vào cái tình trạng quá tải. Sức chị mà 10 phần thì khi mọi việc chạm cái ngưỡng 9 phần là chị stop rồi á. Nên chị nghĩ ngoài việc sắp xếp theo cái thứ tự ưu tiên á, thì chị nghĩ là còn phải xem là sức mình tới đâu. Ví dụ như là chị thấy nhiều người rất là giỏi và khéo nha, kiểu đám dỗ tiệc là cân được bao nhiêu mâm, cái này là chị chịu rồi đó.
Em cũng chịu chị.
Đó là hồi mà đám dỗ ông nội chồng chị á, lúc đó là chị ở đang ở nhà chồng chị và tụi chị mới cưới luôn á, là chị nói với bố mẹ chồng luôn á là chị không có biết làm đâu, chị chỉ phụ rửa chén được thôi, tức là phải thêm người rửa cùng chị chứ một mình chị cũng không có rửa nổi á. Kết quả là hôm đó thì chị chỉ phụ việc lặt vặt như là bóc tỏi, nhặt rau. Còn lúc rửa chén thì có hai cô em họ giúp nữa. Mọi việc diễn ra rất là vui vẻ luôn. Vì vậy có thể gồng gánh cả dòng tộc nhà chồng được hay không ấy, nó còn là cái năng lực của mỗi người. Khả năng mình tới đâu thì mình gánh tới đó thôi. Còn nếu gánh mỗi cái gia đình riêng của mình mà đã đuối quá rồi thì mình xin phép cáo lỗi chứ sao giờ. Chứ quá cố thì cố quá thì lại thành quá cố. Nói tới đây thì có thể nhiều người sẽ bảo là thì có ai muốn gánh đâu, nhưng mà không gánh thì không được. Nếu mọi người đã cố hết sức để từ chối những cái gánh nặng đó mà vẫn không được thì mình nghĩ chúng ta cần quay lại cái tập 2 của Aloha, cái tập mà xác định ranh giới cá nhân ấy. Mình thì mình sẽ không nhắc ở đây nữa. Ở đây thì mình chỉ muốn nhắc đến những cái trường hợp mà các nàng dâu đã cố gánh mà chưa một lần dám nói lời từ chối, vì họ mặc định là làm dâu phải thế này thế kia, phải gánh vác việc này việc nọ. Tức là bản thân họ cũng bị định kiến dâu là con áp đặt mà gánh vác quá nhiều trọng trách vượt khả năng. Mình nghĩ chỗ này chúng ta nên thay đổi một chút. Thay vì chúng ta phải làm việc ABC thì chúng ta có thể làm ABC thôi. Thay vì làm dâu phải chăm sóc anh chị em chồng thì chúng ta có thể chăm sóc họ mà thôi. Nghĩa là nó không phải là cái nhiệm vụ bắt buộc, mà nếu mình có khả năng thì mình hỗ trợ, còn không thì thôi. Mình nghĩ là đôi khi cái cách giải quyết đơn giản hơn là chúng ta nghĩ, đó là có thể nói cái lời từ chối để gỡ bỏ bớt những cái trách nhiệm quá sức.
Em thấy rằng là em đồng tình với chị Nhã đấy. Bởi vì mình cũng muốn nói thêm để cho rõ ràng, tức là mọi người đừng hiểu lầm rằng là cái quan điểm này của chị Nhã nó là cái gì đó ích kỷ theo cái nghĩa tiêu cực nha. Không, hoàn toàn không phải là như thế, mà là đây là cái tư tưởng mình nghĩ là rất là thực tế, và mọi người nên học theo chị Nhã cái điểm này. Bởi vì là nếu mà bản thân mình mà không vui vẻ, không khỏe mạnh thì đừng có nghĩ đến chuyện là mình mang lại cái điều lợi ích gì cho ai nhá. Chị cũng đồng tình luôn cả với Quỳnh, tức là con cái thì bao giờ những cái ưu tiên cơ bản mà chính đáng nhất của nó là mình cũng sẽ phải đặt lên hàng đầu. Thì mình cũng ưu tiên nhất là mình và con mình và bản thân mình, sau đấy thì là gia đình hạt nhân của mình, là vợ chồng con cái, rồi tiếp đến thì mới đến là gia đình lớn. Nên bởi vậy mà mình nghĩ là để tránh cho bản thân khỏi cái việc bị quá tải, bị kiệt sức ấy, thì tất cả mọi người cũng nên dành ra những cái giây phút mà yên tĩnh nhất để ngồi xuống và xác định một cái tiêu chí nhất định trong cuộc sống của mình, và đồng thời sẽ thiết lập những cái ranh giới để bảo vệ các tiêu chí, những cái tiêu chí đấy, và bảo vệ cho mình không bị lèo lái theo hoàn cảnh, theo những cái lời nói của mọi người xung quanh ấy, mà thành ra là mình bị chật khỏi cái đường dây hạnh phúc của chính mình. Thì trở lại chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta đều thấy rằng là Việt Nam mình là có nền văn hóa Á Đông lâu đời và có xu hướng là theo chủ nghĩa cộng đồng, tức là cái sự gắn kết và tương tác giữa người với người nó rất là mạnh mẽ. Do vậy mà khi lập gia đình thì người ta không chỉ đơn giản là tìm một người bạn đời để đồng hành với mình cả đời, không chỉ là cưới một người là cưới đúng cái người đó, mà mình còn phải đón nhận những cái mối quan hệ và sự quan tâm dành cho tất cả các thành viên trong gia đình lớn nữa. Thì đồng thời là mình cũng phải thể hiện vai trò của mình giữa cái cộng đồng, xin lỗi mọi người, giữa cái gia đình lớn đấy như thế nào, gia đình đối với gia đình vợ ra làm sao, đối với gia đình chồng ra làm sao. Thì vậy theo hai người thì chúng ta nên xác định vai trò của dâu và rể trong nhà như thế nào để vừa đảm bảo trách nhiệm của phận làm con với gia đình hai bên, mà lại vừa có thể rút ngắn khoảng cách với nhà chồng hoặc là nhà vợ, để ý là kiểu thân thiết, cho nó tình cảm rồi cho nó ấm áp ấy. Em mời chị Nhã trước đi.
Để trả lời câu hỏi này của Nhung thì chị có hai quan điểm khác nhau ở hai vai trò khác nhau. Vai trò là một người con trong gia đình á, thì hiện tại với chị dâu rể gì á, thì cũng đều là con. Đó nó là sự lựa chọn của cả vợ chồng chị. Còn sau này là một người mẹ chồng, mẹ vợ thì đối với chị dâu rể gì cũng đều là khách. Nếu họ quý chị, xem chị là mẹ thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Tại vì bởi xét cho cùng thì cái mối quan hệ của chị và họ là mẹ của chồng, mẹ của vợ, chứ chị tự nhận thấy là chị chưa có từng giúp họ cái việc gì ấy. Nên là chị thấy là thôi cứ xem nhau là khách, có sự thân mật và tôn trọng nhất định dành cho nhau.
Em có một điểm mà em hơi lấn cấn trong cái câu trả lời của chị Nhã, đó là vì mình chưa từng giúp họ việc gì nên mình cũng chỉ có thể xem họ là khách ấy. Thật ra là vừa nãy em cũng đã lấn cấn rồi, cái lúc mà Quỳnh hỏi chị là về cái vụ mà mình chờ xem người ta đối với mình như nào, mình đối lại ấy, thì chị trả lời rằng là đấy là nó thuộc về tính cách bẩm sinh của chị. Thì ok, em cũng thấy lời lý giải như thế thì cũng hợp lý thôi. Thế nhưng mà thật ra thì em thấy là thường trong mối quan hệ giữa cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng ấy, thì các bậc phụ huynh có vẻ là cái nhân tố định hướng cho sự phát triển của mối quan hệ này nhiều hơn. Ví dụ là nếu như ngay từ đầu các bậc trượng bối mở lòng ra mà hoan nghênh chàng rể nàng dâu tương lai, thì cái người đấy, tức là cái chàng trai hay cô gái đấy ấy, thì sẽ cảm thấy ấm áp và an toàn hơn khi mà đáp lại tình cảm của người lớn. Vậy nên là em cũng băn khoăn rằng là nếu mình cứ chờ coi mà họ đối với mình như thế nào rồi mình mới đối xử lại tương tự thì có bị động quá không nhỉ? Với lại là chị có từng, em biết đấy là tính cách của chị, nhưng mà chị có từng nghĩ rằng là cái tâm lý mà xem là khách đó ấy, thì sẽ phần nào chi phối đến mối quan hệ của hai bên hay không? Ví dụ như là con dâu hay là con rể tương lai của chị ấy, mà cũng cảm thấy rằng là bà Nhã này bà ấy cũng không coi mình là con trong nhà mà vẫn phân biệt là con dâu con rể, rồi thì từ đấy thì họ cũng sẽ giữ khoảng cách với chị. Thì chị nghĩ sao về điều này?
Tại vì đối với chị thì việc con dâu với rể là con hay là khách thì nó nặng về trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn là cái thái độ á. Như chị cũng nói là khách, nhưng mà có sự thân mật và tôn trọng nhất định dành cho nhau. Xét về thái độ thì chị thấy vẫn có sự thân mật mà, chứ đâu phải là lạnh nhạt. Còn chị xem họ là khách á, vì chị không muốn áp đặt lên họ những cái trách nhiệm hay nghĩa vụ của nhà bố mẹ chồng hoặc là bố mẹ vợ. Ví dụ như là chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính. Những cái này á, thì vợ chồng chị cũng đã có kế hoạch hết rồi. Và càng không có chuyện là chăm lo cho anh em vợ hay chồng. Hai đứa con chị nó sẽ phải tự lập hoàn toàn, chỉ hỗ trợ nhau trong khả năng có thể, chứ không phải trở thành gánh nặng của nhau. Và vợ chồng các con chị thì chỉ cần chăm lo thật tốt cho gia đình nhỏ của bọn nó là được. Rồi tức là một phần nữa là do chị gặp một số người ấy, tức là họ chỉ có một số người bạn đó, tức là họ không có thích cái sự nhiệt tình quá từ phía người khác ấy. Nên là có, tại vì những người bạn chị chơi với nhau thì có người thì rất là nhiệt tình và chị cũng thấy ok, vậy là tốt. Còn những cái người khác thì cũng kiểu như chị thì chị thấy cũng bình thường, không có vấn gì hết. Nhưng mà cũng có một số người thì lạnh nhạt hơn, tức là các bạn nó sẽ khá là tự lập, nên là khi cái người khác mà quá vồn vã, quá nhiệt tình với họ, cái họ cũng lại đâm ra ngược rụt rè hơn ấy. Nên là cái việc đó nó lại càng khiến chị cảm thấy là thôi cứ phải xem tính khí của đối phương tiếp xúc nó như thế nào. Thì nói chung là người ta nhảy nhạc nào thì chị sẽ nhảy theo nhạc đó.
Ok, em hiểu ý chị rồi. Như vậy thì có lẽ là phải bổ sung thêm, tức là ý của chị Nhã là không buộc các con, dù là dâu rể hay là con đẻ, phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình mình, đúng không ạ? mà chỉ mong rằng là bọn trẻ có thể tự lập, có thể sống tốt cuộc đời của chính các con để cho bố mẹ yên thân. và cái tình cảm dành cho nhau thì cũng nó cũng sẽ là tùy duyên, tùy tính cách của mọi người, đúng không? Và để cho nó phát triển một cách tự nhiên, phải không? Đấy, thì tóm lại là chị cũng không công nệ vai chuyện vai trò dâu rể gì hết nhỉ. Thế con Quỳnh thì sao?
Em thì vẫn giữ cái quan điểm của mình từ đầu thôi. Đấy là tùy tình huống mà mình sẽ xem là mình là con hay mình là khách. Tại vì đến bố mẹ ruột và con ruột còn cần có những cái giới hạn và khoảng cách nhất định để đảm bảo cái sự tôn trọng và riêng tư của nhau. Nữa là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, đúng không ạ? Vì vậy thì em cho rằng cái câu là xác định vai trò ấy thì nghe nó hơi khiên cưỡng. Có những cái chuyện thì mình cần giữ khoảng cách và có những chuyện thì không. Em lấy cái ví dụ chuyện này cho dễ hiểu nhé. Tức là ví dụ gia đình bàn chuyện chia tài sản sau khi bố mẹ mất đi. Vì bố mẹ thì coi cả con dâu lẫn con rể đều là con, thế nên là gọi tất cả các con trai gái dâu rể ra để nói chuyện. Thế nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là dâu rể nên xen vào đóng góp ý kiến hay là tác động chồng vợ mình để giành giật với anh chị em. Bởi vì mình cho rằng là mình là con thì mình cũng có quyền, tức là ý là mình không nên như vậy ạ. Và hãy cái cách xử lý hợp lý ở đây là mình hãy ngồi im và mình nghe thôi, và mình đừng can thiệp gì cả. Bởi vì mọi quyết định trong cái vấn đề này nó sẽ nằm ở bố mẹ và những cái người con đẻ, họ tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên là nếu bàn đến chuyện ma chay, mộ phần của bố mẹ sau khi mà họ đã mất ý, thì các nàng dâu và chàng rể thì có thể đề đạt ý kiến về chuyện đóng góp sao cho nó đúng bổn phận và trách nhiệm của người con. Thì nói đến đây thì có thể là các bạn sẽ thắc mắc là thế nếu bố mẹ chồng và bố mẹ vợ thiếu công bằng thì sao? Thì ở đây em nghĩ là công bằng mà nói nhá, thì thiếu công bằng hay không nó cũng là chuyện của bố mẹ, con cái và anh chị em nhà họ. Có nghĩa là nó không đến lượt mình tham gia vào và không đến lượt mình đánh giá xem là nó bất công hay không. Và bản thân mình thì không nên là cái nguyên nhân mà thổi bùng lên một cái ngọn lửa tranh chấp. Bởi vì như em đã chia sẻ ở cái câu chuyện đầu bài ấy, có nghĩa là máu mủ thì họ cãi nhau xong rồi thôi, họ có thể dễ dàng bỏ qua nhau bởi vì họ là anh em ruột với nhau mà, hoặc là họ là con ruột, bố mẹ ruột mà. Thế nhưng mà khi mà có cái sự tác động của dâu rể thì câu chuyện nó lại phức tạp lên rất nhiều. Và có thể là bạn sẽ một cái trường hợp khác là có thể bạn sẽ thấy ấm ức bởi vì nhiều năm qua bạn phụng dưỡng họ như là bố mẹ đẻ, thế nhưng mà họ lại chẳng hề coi bạn là con. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, có nghĩa là bạn cho đi vì cái điều đó nó khiến cho bạn thoải mái, hay bạn cho đi vì người ta bảo bạn phải làm như thế, hay là bạn cho đi vì bạn mong muốn là bạn sẽ được nhận lại. Thì dù bạn cho đi vì cái lý do gì thì ngay từ đầu nó cũng đã là lựa chọn của một mình bạn, và bạn không bao giờ bạn có thể kiểm soát được cái hành động cũng như là suy nghĩ của cái người đối diện. Thế nên sẽ chẳng có gì đảm bảo là bạn sẽ nhận lại được những cái sự đối xử tương xứng với những gì mà bạn đã cho đi cả. Thế nên vậy mới nói là cái việc mình giữ khoảng cách phù hợp ấy, đôi khi nó lại là điều cần thiết nếu như mà thực tâm bạn không sẵn sàng cho đi, bạn không sẵn sàng mở lòng. Bởi vì tình cảm thì nó là thứ không thể gượng ép được, và bạn đừng ép mình phải là con khi mà mình chưa thực sự có đủ tình cảm và gắn kết để mình coi người ta như là bố mẹ. Thì bạn cứ hãy từ từ thôi và chậm rãi đón nhận mọi thứ theo cái hướng tự nhiên và mở lòng một cách thoải mái. Ví dụ cụ thể là như chị Nhã vừa nói rất dài ở bên trên ấy, thì thì tình cảm của mình đến đâu thì mình thể hiện đến đấy thôi. Tức là mình đừng cố tỏ ra nhiệt thành khi mà thực tế mình không cảm thấy tình cảm của mình đủ nhiều để làm như vậy. Và tuy nhiên ở chiều ngược lại thì mình cũng đừng cố phủ nhận sự tận tâm của người khác dành cho mình. Thì sự chân thành và lòng biết ơn thì em nghĩ là đấy là cái thứ đầu tiên, tiên quyết để các mối quan hệ có thể tồn tại lâu dài và bền vững.
Rồi rồi, chỗ này cho chị bổ sung cho dài thêm tí nữa.
Vẫn chưa xong.
Sẵn Quỳnh nói thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút về cái cách ứng xử của vợ chồng mình với lại bố mẹ hai bên. Về thái độ thì xòe xòe đúng kiểu là người trong nhà rồi á. Còn đối với những cái việc mà mang tính hệ trọng á, thì thường á, vợ chồng mình sẽ thảo luận, đi đến thống nhất. Rồi thì chuyện nhà nào á, người nấy sẽ là đại diện phát ngôn. Có lẽ là do gia đình mình á, không có nhiều cái mâu thuẫn gì đặc biệt, nên là mình thấy cái cách này nó khá ổn. Nó thể hiện cái sự quan tâm nhất định của dâu với rể đối với nhà chồng, nhà vợ. Còn đối với những cái gia đình thường á, mà có nhiều mâu thuẫn á, thì mình thấy là cách của Quỳnh nó vẫn là phù hợp.
Thật ra thì Quỳnh nói là cái việc mà cái cụm từ mà xác định lại vai trò nó kiên cưỡng, nhưng mà thật ra thì cái câu trả lời của Quỳnh và chị Nhã ấy, thì lại rất là đúng cái mà em mong chờ, và cũng là cái mà thật sự em cũng mong muốn là sẽ là truyền tải đến, cái cũng là cái thông điệp mà em muốn truyền tải đến thính giả ấy. Tức là cái vai trò ở đây có nghĩa là bạn nên hiểu rằng là lúc nào việc gì nên tham gia và việc gì thì nên đứng ra đằng sau, và cái tình cảm mình, cái mức độ tình cảm của mình nó như thế nào, nó nên ở một mức độ nào để nó hài hòa và phù hợp nhất. Thì đấy chính là cái mà hai chị em đã giúp em là chuyển đến đến các thính giả đấy, nên là rất là cảm ơn hai người. Tuy nhiên là vì, và xin lỗi là nếu câu hỏi nó hơi nghe nó hơi kiểu lăn tăn một tí. Thì một lần nữa là xin cảm ơn cái chia sẻ rất là cụ thể của chị Nhã và Quỳnh. Thì mình sẽ chốt sổ chương trình của ngày hôm nay bằng câu hỏi cuối cùng. Đó là chúng ta thấy rằng là nhiều chàng rể giữ kẽ với nhà vợ vì một cái lý do là họ sợ mang tiếng là chó chui gầm chạm. Rồi thiên hạ cũng nhiều người ác khẩu gọi những chàng trai lấy vợ nhà giàu là chạn vương. Nghe rất là khó chịu đúng không ạ? Thế lấy vợ nhà giàu thì liệu có đáng bị coi là cái tội không? Thì hai người có góc nhìn như thế nào về việc này?
Thật ra thì chó chui gầm chạn hay không ấy, nó không thể hiện ở việc các anh có nhiệt thành với nhà vợ hay không đâu, mà em nghĩ là nó thể hiện ở cái năng lực thật sự của các anh đến đâu thôi. Nghĩa năng lực ở đây thì nó không chỉ là cái năng lực kiếm tiền sao cho mình cân bằng với nhà vợ để mình không bị lép vế ấy, mà nó còn là cái năng lực đối nhân xử thế. Đó là năng lực tư duy hay là học vấn nhận thức gì gì đó. Thì những cái này thật ra thì mình đã phân tích hết ở trong cái tập môn đăng hộ đối rồi. Thế nên là nếu muốn thì các bạn thính giả có thể nghe lại. Em thì không phủ nhận rằng việc kết hôn với một người vợ có gia cảnh tốt, mạnh vì gạo bạo vì tiền thì sẽ mang đến cho các anh rất nhiều thuận lợi. Phụ nữ lấy chồng giàu thì cũng nhiều thuận lợi mà. Thế nên tuy nhiên là ở bên trong á, chắc chắn là họ cũng có cực nhiều áp lực mà những cái người ở bên ngoài có thể không nhìn thấy. Ví dụ như là tự thân họ làm được cái thành tựu gì thì cũng bị nói là do dựa thế nhà vợ này. Hay là có nhiều anh có tiếng mà chẳng có miếng, kiểu như là lấy vợ giàu nhưng mà của cải lại đứng tên nhà vợ hết ấy. Tức là kiểu bản thân anh ấy vốn dĩ cũng chẳng có cái gì ấy. Nhưng mà nói đi nói gì thì nói, thì em vẫn cho rằng là không ai may mắn đến mức mà chuột xa chĩnh gạo. Tức là không ai may mắn đến mức mà tự dưng người ta được hưởng một cái gì đó từ trên trời rơi xuống đâu. Tất nhiên là trừ mấy cái ông bà chủ đích đào mỏ ra thì mình không nói rồi nhá. Thế nhưng mà để yêu và quyết định cưới nhau thì chắc chắn là họ cũng phải có những cái điểm tương đồng và những cái sự nỗ lực nhất định chứ, đúng không ạ? Và còn nếu như mà họ may mắn thật đi mà chẳng cần nỗ lực gì, thì em cũng cho rằng đấy là kiếp trước do họ đã ăn ở tốt, hoặc là cha mẹ tổ tiên phước đức nhiều thôi, thì bây giờ họ được hưởng cái điều đó. Tức là nó hơi tâm linh một chút, nhưng mà em luôn tin rằng là tất cả những gì mà chúng ta nhận được thì nó đều sẽ liên quan đến những gì chúng ta đã làm trước đó. Nghĩa là không ở kiếp này thì ở kiếp khác, mà không ở vũ trụ này thì nó ở vũ trụ khác thôi. Đấy, thì nói như vậy ấy, thì là để các anh có ý định giữ kẽ với nhà vợ để thể hiện rằng mình không phải là chạn vương, thì em nghĩ là nên hãy suy nghĩ lại ở chỗ này. Bởi vì thực chất là các anh có làm gì thì người ta cũng vẫn nói các anh là chạn vương thôi. Cái này em nói thật á. Thế nhưng thay vì là mình để ý đến miệng lưỡi thế gian, và thì chi bằng là các anh hãy ngẩng mặt lên mà tận hưởng cái phúc phần mà mình đang có đi. Và chả tội gì mà mình phải xa cách với nhà vợ hay những người yêu thương mình để cho cái bọn ác khẩu nó được đắc ý cả. Các anh như thế là các anh dại lắm chứ không phải là dại vừa đâu.
Chị cũng cảm thấy những cái câu ác khẩu này nó có mùi ghen ăn tức ở kiểu gì á. Thiên hạ thì chỉ giỏi chém gió cho hăng thôi chứ có nuôi mình được ngày nào đâu. Mà thực tế thì chị thấy thì chàng nào mà lấy được vợ giàu thì cũng chẳng phải hạng thường. Các bạn ấy có thể là chưa có cái thành tựu gì nổi trội, hoặc là đôi khi do là cái bóng quá lớn của nhà vợ. Chứ nếu mang ra mà so sánh với những người mà cùng trang lứa thì cũng rất là ra gì và này nọ. Hoặc là đôi khi tài năng có thừa mà họ chỉ thiếu một cái cơ hội ấy. À, nói tới đây làm chị nhớ tới lại một người sếp cũ của chị hồi chị còn làm việc ở Việt Nam á. Sếp chị hả, chính là cái kiểu chạng vương mà Nhung nhắc tới á. Nhà vợ thì chắc là sếp vào hàng tài phiệt á. Lúc chị mới vào làm á, mọi người bảo là trời ơi thằng M nó sướng, nhà vợ giàu khủng luôn, bla bla bla, đủ thứ hết. Chị thì chị không có biết vợ như nào, nhưng mà chị biết sếp chị nha, cao, to, đẹp trai, mà lương tháng sếp chị tương đương lương của tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần thời điểm đó, đó, trong khi sếp chị chỉ mới có 34 tuổi. Mà đó chỉ là cái lương cứng chị nhìn thấy trong bảng lương thôi nha, chưa kể các khoản thu nhập khác từ các dự án mà sếp chị đầu tư nữa. Nên là người như sếp chị á, có thể xem như là hạt giữa bầy gà rồi đúng không? Nhưng mà so với cái cơ ngơi bề thế nhà vợ thì cũng vác cái danh trạng vương thôi. Mà chị thấy chưa kể người giàu á, làm được dâu hay rể của họ cũng không có đơn giản tí nào. Ít ra thì trong cái hiểu biết hạn hẹp của mình á, chị chưa thấy ai á, thực sự là cái chuột xa chỉnh gạo đó. Vấn đề là mọi người có nhìn nhận và đánh giá một cách công tâm về cái khả năng của chàng rể hay không thôi. Còn về phía chàng rể thì chị thấy cũng chẳng việc gì phải cảm thấy xấu hổ hay là xa cách với nhà vợ nếu mà đã được nhà vợ yêu quý á. Tại vì người giàu á, mà lại còn nhiều tuổi ấy, thì nếu không phải là người thật sự có năng lực á, thì đừng mơ mà bước vào nhà họ á. Nên á, việc gì mình phải tự ti khi mà chính những cái người đó đã công nhận cái bản thân mình. Cái này có phải là mua dây buộc mình hay không?
Mua dây buộc mình chắc không phải đâu, nhưng mà nó là gọi là gì? Em nghĩ không phải mua dây buộc mình, nhưng nó là cái từ khác ấy. Tiếng Việt hơi kém nên tạm thời không nghĩ ra nha.
Đấy, thì các chàng trai mà lấy được vợ giàu thì hãy nghe lời chị Nhã với Quỳnh để mà quẳng gánh lo đi mà vui sống nha. Mình cũng thấy là các bạn chẳng việc gì phải quan tâm đến miệng lưỡi thế gian cả. Bởi vì người ta ác khẩu với mình thì người ta cũng chẳng cho mình đồng ăn sáng nào cả. Nên là quan trọng là hãy hòa hợp với lại bạn đời của mình, rồi hòa hợp với lại gia đình nhà vợ để mà sống vui, sống khỏe thôi. Trời đã độ thì chạy được sao được. Wow, vừa nói chuyện ngày hôm nay thực sự là sâu sắc và dài ghê.
Không biết còn ai nghe đến
thật
đây không?
Thật ra là buổi nói chuyện nào cũng sâu sắc cả. Nhưng mà cũng thú thực với các thính giả là càng tiến đến các chủ đề về sau ấy thì chúng mình càng gặp nhiều những cái khoảnh khắc bối rối. Có những lúc mà mình còn không thể ngừng buột miệng thốt lên rằng là trời ơi, tại sao lại có những cái tình huống nó lại trái khuấy như thế. Bản thân mình mà đặt mình vào cái tình huống đấy ấy, thì mình cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ làm như thế nào, và cũng biết là trả lời như thế nào nữa. Đến trong ngày thì là gặp những câu hỏi nào khó thì bực như đứa hốt ghê. Thế nhưng mà thật ra chung quy lại thì cũng chỉ để thấy rằng là chuyện hôn nhân giữa cái chốn nhân gian này nó quá muôn màu muôn vẻ đi, và nó biến hóa khôn lường, và mỗi người lại một câu chuyện và chẳng chuyện nào giống chuyện nào cả. Bởi vậy mà Aloha luôn luôn nhấn mạnh rằng chúng mình sẽ không bao giờ bảo bạn phải làm gì, phải hành động ra sao, mà chúng mình chỉ cung cấp cho bạn những cái góc nhìn đa chiều để bạn tham khảo và tự rút ra cái bài học cho riêng bản thân mình mà thôi. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì qua những gì đã thảo luận, chúng mình cũng muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rằng là xin đừng đặt nặng chuyện là khách hay là con, mà quan trọng là bạn hãy đối xử với gia đình nhà vợ, gia đình nhà chồng một cách tử tế, tinh tế và chừng mực nhất. Bởi vì là con người đến với nhau nó là cái duyên, và ở bên nhau thì lại là tình. Nên là chỉ có cái tình thực sự mới là cái suối nguồn yêu thương mà tắm mát cho cái cuộc sống này mà thôi. Vậy thì hãy xếp lại những cái quan niệm, những tư tưởng nó không còn phù hợp nữa, nó đã cũ rồi, và nó lại còn cản trở hạnh phúc của bạn, thì hãy xếp nó lại, quên nó đi, và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Không thể dài hơn được nữa.
Kết thúc rồi.
Và đừng quên subscribe Aloha Phụ Nữ Hiện Đại Không Xúi Dại trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, và follow fanpage Aloha The Merit Podcast. Ngoài ra, chúng mình có một nhóm Phụ Nữ Hiện Đại Không Xúi Dại để các bạn có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện không biết nói cùng ai. Nên là hãy đến với chúng mình. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Nhã và Quỳnh. Tạm biệt mọi người. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.